chịu ăn bò sát, há các ấm dài cánh tay, há luôn thả ấm, thả ấm không hình tướng nên bò sát dị ăn đến mà chúng không thấy, phải đợi Phật Ba Bảo dạy ngàn chuyện chúng mới thấy, bởi chứng nhận được pháp thân mới thấy thọ ấm là hư giả, thấy rồi mới phá vượt được chúng. Bồ Tát dị ấm từ xa lạ để nói lên sáu tầng từ ngoài đến mới có lãnh thọ, cả mọi lãnh thọ không cố chấp là phá được thọ ấm. Như tu của Bồ Tát, nhân nhân tu của Bồ Tát dị ấm do dùng âm nhẹ và dùng bát vàng chứng Phật nên được quả báo tốt đẹp và nhiều dữ dụng. Cúng dường là tên khác của tứ thứ, tức là buông xả. Cúng dường âm nhạc là buông xả âm thanh, cúng dường bát vàng là buông xả các ô xả tướng. Âm thanh và các tướng là hai thứ nổi bật trong sáu tầng, nói hai thứ là đủ đại đủ cho sáu tầng. Thành ra Bồ Tát Dự Âm nó từ một phương xa tới sáu giả tâm hội đó mà không ai thấy hết. Bồ Đại Đức Phật Ba Bảo đó là ông hiện cho chính chuyên ngưỡng rồi ngài mới hiện thân. Rồi hỏi lại nguyên nhân ngài tu gì thì nói là ngài hồi trước do chúng bát vàng và chúng âm nhạc cho bà cho nên là ngài được cái thân như vậy. Nhưng mà thấy như vậy thì mấy người già họ chúng nhưng mà cái bát vàng cũng được phải không, hoặc là những người giỏi âm nhạc hay chúng âm nhạc mới có khó khăn gì mà sao được giỏi đó đến như vậy. Nhưng mà không ngờ đây là tượng trưng vì thọ ấm, thọ là lãnh thọ. Thường thường thọ nó thuộc về cái thức, về cái thọ, tức là cảm thức ngài có sáu trầm, tâm có sáu căn, hai đó nó tiếp xúc với nhau rồi nó sanh ra thọ khổ, thọ vui, thọ thân khổ, thân vui vân vân. Thì cái cảm giác khổ vui thức hay là không thức hoặc là bình thường thì cái đó là cái cảm giác, cái cảm giác đó nó không có tướng mạo, nó không có hình thức cho nên gọi là không thấy. Mà cái cảm giác đó từ đâu mà có, tức là do thân sắc, phải không? Ông thân sắc tướng do sáu tầng đó mà có. À, vì vậy cho nên như nói là ngài cúng dường hai cái thứ đó là được. Rồi mình nhớ như vậy phát thân cúng dường, à, trời có Phật cho mình cúng bát giờ hàng, để mình cúng âm nhạc gì gì đó để cho mình được chứng đó. Và hẳn nhờ nghĩa là đó là để chữa cho mình cả âm thân sắc tướng, hay là nói cái khác là mình cả sáu tầng. Trong cái khi mà thọ sáu tầng mình không bị nhiễm, không bị dính, à, mình xả được cái đó là xả được cái thọ ấm. Thì cái tâm vận như vậy chứ không phải là mình cúng không mà được như vậy. Hiểu vậy thì mình thấy rõ cái tinh thần của cái phẩm này. Bản phẩm 25 là phẩm quán thân Bồ Tát tưởng ấm. Phẩm này có từ tưởng ấm, tưởng là nhân đau khổ cho tất cả chúng sanh. Bởi vì có tưởng là có đau khổ, một viên đạn, một nhát dao bén phạm vào người một cách quá nhanh, không kịp tưởng tượng, chúng ta không nghe sợ, cũng không nghe đau. Sau đó tưởng tượng lại, chúng ta mới kinh sợ. Thế nên mọi khổ ải trên thế gian này, bởi tưởng mà có, muốn hết khổ không gì hơn hết tưởng, tưởng hết mọi đau khổ đều sạch. Niệm nhân hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm liền hết khổ. Quán Thế Âm là phản văn văn tự tánh, trở lại tánh giác thì mọi tưởng đều lặng, còn đau khổ nào mà chẳng khỏi. Sống được cái tánh giác, mọi tâm hạnh, mọi dự dụng đều đầy đủ. Trong sáu căn, ngũ căn là viên thân hơn cả. Người tôi muốn trở về tánh giác nên từ ngũ căn mà tôi thì tránh được kết quả. Nên kinh nói niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát công đức thù thắng hơn tất cả. Niệm bằng cách nào? Nghĩa là phản quán lại tánh giác chân thật của mình, quán được thân tịnh thì trí huệ phát sanh, lòng từ bi đầy đủ. Hằng tu như vậy đến khi nào hoàn toàn thanh tịnh, mặt trời trí huệ liền phát sanh, soi sáng cả thế gian như đoạn văn trong bài tụng. Quán quán thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, đi quán tập từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, cơ cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chi án, năng tụng tai phân quả, khổ minh chiếu thế gian. Nghĩa là chôn quán thanh tịnh, quán trí huệ rộng lớn, quán từ và quán bi, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, sáng thanh tịnh không nhơ, huệ nhật phá các tối, hay diệt nạn gió lửa, soi sáng khắp thế gian. Đây là lối tu trở về chư chúng Phật, diệt hết mọi vọng tưởng đau khổ. Cái phẩm này là cái phẩm là khó nhất mà người ta cũng mê tín nhất. Bây giờ thì đa số nhiều chùa cứ nói là gặp tai nạn cũng hơn đi. Ai mà muốn qua tai nạn thì ráng tụng phẩm cũng hơn. Như vậy cho nên nói cầu an là phải tụng gì? Tụng kinh cầu nguyện. Cầu nguyện tức là một trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa cái gì hết, chứ không phải có kinh cầu nguyện riêng. Phẩm này với cái lý của nó là phá tưởng ấm. Mà quý vị thấy ngoại đau khổ có phải từ tưởng mà ra hay không? Bây giờ quý vị thử nghĩ khi nào quý vị không có tưởng gì hết, lúc đó quý vị có khổ không? Bây giờ quý vị như mình bây giờ cái bụng nó hơi thịt chiếu đi thịt một chút, cứ ngồi lại mình tưởng sao lòng mình ăn cái gì đó cái đó ngon lắm, vừa tối tưởng thời sao cũng biết dạy nên tuồng nữa, cái chừng đó mình thấy khổ. Thì như vậy do tưởng ít tưởng tức là nhớ lại cái gì quá khứ đó, rồi tất cả cái gì mình tưởng do tưởng thì mình đang phải cảm hết, mình sợ cảm. Ví dụ như bây giờ mình đang đi trong con đường vắng ban đêm, rồi khi mình đang đi thì mình tỉnh tôi không nghĩ gì hết, lúc đó có sợ không? Rồi lúc đó nhớ cái đường này có thể có ma, giờ nghĩ có ma có là tưởng là ma nó sẽ nhớ thì sao đó tôi muốn chạy liền. Thì như vậy cái sợ hãi là do tưởng mà nên. Còn bây giờ tỉnh dậy, ví dụ như tôi thường ví dụ đó, cùng đồng thời chú y tá chích thuốc mà người lớn cứ chích giờ đi giúp chuyên gia người lớn cảm ơn anh. Còn thấy đứa bé 5-6 tuổi, 4-5 tuổi chiếc giờ đó thì sao? Nó khóc mà nó bước ra người ta. Thì như vậy, da thịt cái đứa nhỏ đau, da thịt người lớn không đau phải không? Thầy vẫn đau. Mà tại sao nó bước thì tại sao người này khóc ơn? Tại vì nó đau dính ra người ta, nó tưởng đau thôi à. Nó không nghĩ tới cái lợi ích, phải không? Mình sẽ giữ cái tưởng đau nhưng mà mình nghĩ tới cái lợi ích của mũi thuốc. Cho nên không có tưởng đau. Thì mình dám chịu được, tại nói gì nó nghĩ có cái đau không, cho nên nó nhớ. Thì như vậy người ta khi nghĩ tưởng về cái khổ thì tự nhiên là cái khổ nó càng lên. Nó làm cho mình sợ sệt, mình đau khổ. Còn nếu mình không có tưởng thì lúc đó không có gì khổ cho. Giả sử ngồi mình đang bị đói bụng mà mình không tưởng nhớ gì hết, mình đâu có thấy thèm, thấy không? Còn đói bụng mà mình tưởng nhớ cái gì hồi thôi thèm đủ thứ. Cũng như mình ngồi ở chỗ nào vắng, nếu mình không tưởng nhớ gì hết thì không sợ, mà nếu ngồi chỗ vắng mà mình tưởng ma mà tưởng vắng tưởng gì hồi cái quản sợ lần, thì như vậy tất cả cái khổ đều từ cái tưởng này. Nếu tưởng dùng thì khổ thôi đó mà. Vì vậy cho nên ở đây dạy nguyện quan tham bồ tát, bồ tát à, nếu nguyện quan tham bồ tát thì tất cả khổ đều hết. Thì tại sao vậy? Vì nguyện đây không có nghĩa là nguyện bằng tướng, bằng lời, mà nguyện bằng cách trở về với cái tri kiến thật, và bằng cái lỗ tai nhớ lại cái tánh nghe, sống trở về với tánh nghe. Vì thường các vị Bồ Tát như Văn Thù nói về cái tánh cách thường, thì Văn Thù tụng kinh cho con mắt, còn Quan Âm thì tụng kinh cho lỗ tai, không Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát đó là hai cái tụng kinh. Vì vậy cho nên nói niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là chúng ta trở về với tánh nghe. Mà tánh nghe trở về tánh nghe thì cái đó nó không có động, nó không có nghĩ. Vừa nghe tiếng mà mình chạy theo không biệt tiếng thì đó là có nghĩ, có tưởng. Nghe tiếng mà không chạy theo, không phân biệt tiếng thì đó là không nghĩ, không tưởng. Mà không tưởng thì cái đó là không có sợ, nó không có khổ. Và nếu chạy theo thì có sợ, có khổ. Vì vậy cho nên nó niệm Quan Âm Bồ Tát liền hết khổ. Mà niệm Quan Âm Bồ Tát thì mọi việc đều như ý đó. Tức là trở về để có tánh giác rồi thì dự dụng bất kỳ người còn gì nữa là chú. Cho nên muốn con tài được con tài, muốn con gái được con gái, thường có gì cũng được hết. Rồi mình như vậy nghe được không? Quá cho mình ráng tận, ráng niệm. Chứ còn nếu mà không hiểu dài thì ví dụ thấy như hỏi tôi nói, nó là niệm cho hiểu Quan Âm Bồ Tát thì cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Nếu người nào sanh thì niệm cho hết sanh, người nào tu niệm hết tu, người nào gặp nạn lửa niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, vào lửa đốt cháy niệm danh hiệu Bồ Tát, và nước nước thánh truyền dân dân. Thì như vậy ngồi trong truyền thức mà niệm như hiểu Bồ Tát truyền thức tan dở hết. Vậy và thử nguyện thử coi, quanh đi rồi hỏi coi thử nguyện rồi hết không? Như vậy thì Phật nói không đúng thôi. Mà nói là Phật nói quá khứ cũng đúng, hiện tại đúng, vị lai cũng đúng, cho nên mới gọi là chân lý. Mà nếu mình hiểu chữ đó là mình tự đoán Phật rõ là phải không? Không có chân lý thứ nào. Thì mình nói chuyện gì nhiều là nội cái cộng ta định ta cộng giá định giá đó chắc chuyện. Cái gì bảo đảm gì bảo chuyện, không có bảo đảm gì hết mà không bảo đảm là sao là chân lý. Mà cứ như vậy mà dạy người ta rồi thì có phải là mình làm giảm với chữ là mà không biết rằng mình luôn làm việc thật. Chứ còn bây giờ quý vị thấy, nếu mà mình trở về tánh giác thì mọi cái gì phải cho gân cực nào mà cực vô tánh giác, phải không? Lửa nào đốt vô tánh giác, nước nào chuột vô tánh giác, thì cái đó là đứng tâm mình tâm thấy còn như ngờ gì đó. Đó là mới thấy lời Phật là chân lý. Còn nếu hiểu chưa được lời Phật hết sức là tương đối, nhưng mà có khi mười việc cầu được thì việc hai việc thôi, chứ đâu có được hết. Mà như vậy làm sao gọi là Phật cho lời chân lý được? Cho nên mình phải hiểu mình làm cho giảm giá trị cho lời Phật thì đó mới gọi là người Phật tử chân chính. Còn mình làm giảm giá trị lời Phật đó là vô tình chủ đoán Phật. Đó là cái lỗi lớn nhất mà lâu nay chúng ta mắc phải. Vì vậy thì nên đối với cái phẩm cỡ môn này không gì hơn là khá tưởng. Nếu hết tưởng là hết cỡ được là chắc chắn 100%, không nghi ngờ gì hết. Nếu gì thử thì hết tưởng dùm tôi chứ kìa, giúp cho tao khổ hả? Bình tưởng gì hết, khổ không? Không tưởng một giờ là hết khổ một giờ, không tưởng một giờ là hết khổ một giờ. Cái đó là chắc chắn 100%, không nghi ngờ gì hết. Thì như vậy đó là một điều thực, Phật nói đâu có sai. Nhưng mà tại vì mình hiểu lệch là do đó mà thành ra sai ý cho Phật, rồi làm giảm giá trị kinh mà bị người ta phỉ báng. Đó là lỗi tại mình, tại tăng ni với người ta Phật tử. Thôi, ngang đây ngủ.
Hôm nay tiết của phẩm thứ 26 trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đà La Ni. Phẩm này phá hành ấm. Hành ấm là lối chi tư thầm lặng bên trong, nó vừa tế nhị vừa sâu kín, cho nên rất khó phá. Người phá được nó liền thấy quá tịch tịnh, lầm tưởng là niết bàn, bị lạc vào ngoại đạo, hoặc nghe vào tầm không vợ tịch của thanh văn. Tuy nhiên việc hành ấm, hành giả phải buông sạch mọi sao kiến, thầm lặng vi tế, nên tụng kinh bằng thần chú. Bởi vì khi đọc thần chú, chúng ta nào có xét nghĩ hiểu biết gì, việc được hành ấm cần phải được chư Phật, chư Bồ Tát và thượng tri thức hiến pháp thích lợ mới vượt qua được. Đó là hình ảnh chư Bồ Tát nói thần chú bảo họ ngồi trì kinh Pháp Hoa. Đây là cái phẩm mà quý vị đọc trong kinh Pháp Hoa chỉ thấy nào là những cái vị Bồ Tát, nào là chư thiên, nào là quỷ vương đều nói thần chú để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Tại sao phá hành ấm mà lại nói thần chú? Thì bởi vì hành ấm tức là chỉ cho chữ hành ở đây có nghĩa là thường thì mình cách nghĩa chữ hành là đi, nhưng mà đúng cái nghĩa của nó là sinh diệt tế nhị, luôn luôn là sinh diệt. Cái phần chi tư thầm lặng nó duy tế ở trong của tâm tư mình á, thì phá được cái đó đó gọi là phá hành ấm. Vì vậy cho nên nó tế nhị, nó sâu kín. Đến phẩm nào Đức Phật ngài tượng trưng bằng thần chú, tức là nói là người trì chú này hay là nói thần chú này để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa, thì nhớ kinh Pháp Hoa là chỉ cho tu kiến Phật, mà nói thần chú để bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa tức là để chỉ cho nhân thần chú, tức là do cái tâm tịch tỉnh nó giúp được cái hành ấm. Vì khi chúng ta đọc thần chú thì tâm không còn ngủ, không còn suy, không còn tưởng đó. Do đó cho nên nó đi thẳng vào cái chỗ giữ cho mình đứa, dứt sạch những cái tư tư thầm lặng ở bên trong. Nhưng mà khi những tư tư thầm lặng dứt rồi thì đa số người tu bị mắc kẹt ở chỗ thân tịnh, tức là chỗ lặng lẽ. Vì vậy cho nên phải được các chư Bồ Tát ủng hộ khuyến khích mình nó tiến lên. Thì bởi vì nếu mà quý vị học Phật có cái thứ lớp thì quý vị sẽ nghe rõ người tu theo đại thừa Phật giáo từ phàm tiến lên thánh phải trải qua nào là Bồ Tát, trong khi tu Bồ Tát hạnh á, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, nó tiến lên thập địa. Rồi trong cái thập địa đó mà tu cho tới bát địa Bồ Tát thì đó là tương đương với cái phẩm phá thành ấm này. Vì thường thường Bồ Tát bát địa thì tới chỗ đó các ngài rất là thanh tịnh, bởi thấy quá thanh tịnh cho nên nhiều khi không có muốn tiến lên, cho nên phải nhờ sự khuyến khích khích lệ của chư thiện chư thức hoặc của Phật của Bồ Tát thì các ngài mới vượt qua khỏi cái chỗ yên tĩnh này. Đó là cái phẩm thứ 26 Đà La Ni. Đến cái phẩm thứ 27 phẩm Diệu Tam Nguyên Vương Bổn Sự. Phẩm này phá thức ấm, đây là chặn cuối cùng trên đường tu. Nếu người khéo vượt qua thì viên mãn Phật quả. Vua Diệu Tam Nguyên Phượng Kinh A Lại Gia, tức là A Lại Gia Thức, có chỗ gọi là Tàn Thức. Phu nhân Tịnh Đức tượng trưng cho Thức Mạt Na là Ý Căn. Thái tử Tịnh Tạng tượng trưng cho Ý Thức. Thái tử Tịnh Nhãn tượng trưng cho năm thức trước. Diễn Thức A Lại Gia thành Đại Viên Cảnh Trí là nhờ Ý Thức và năm thức trước đã được thuần thục thân tịnh. Thức A Lại Gia thứ 8 này là chủ mà không có khả năng quyết định, phải do thức thứ 6 và năm thức trước hướng dẫn. Thức thứ 7 ở bên cạnh thức thứ 8 mà không có công dụng bao nhiêu. Phá thức ấm tức là chuyển A Lại Gia trở thành Đại Viên Cảnh Trí, nó là chủ thể của các thức kia. Cho nên kinh nói Phật vì muốn dẫn dắt vua Diệu Tam Nguyên cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp Hoa. Do ý thức và năm thứ trước đã thuần thục thân tịnh mới chuyển được thức thứ 8 thành Đại Viên Cảnh Trí. Đây là hình ảnh hai người con Tịnh Tạng Tịnh Nhãn đã có thành thông, có trí tuệ, tu tập tất cả công đức vân vân mới chuyển hóa nhà vua đến với Phật. Nhà vua chịu đến là có phu nhân đến, nguyên nhân tạo nghiệp luân hồi do thức thứ 6 và năm thức trước chuyển thân tử thành Niết Bàn, cũng nhân thức thứ 6 và năm thức trước. Khi chuyển thức A Lại Gia rồi thì tám thức trở thành tứ trí, đến đây công phu tu hành đã đầy đủ, chỉ còn phải lợi ích chúng sanh. Đến cái phẩm Diệu Tam Nguyên Vương này thì cái phẩm này đa số người đọc thì cũng không hiểu nói cái gì, bởi vì những cái hình ảnh ở trong đó thì ở đây chúng tôi giải thích cho quý vị thấy tổng quát. Vì cái phần này nếu giải chủ thì nó quá nhiều, chúng tôi chỉ giải đơn lược thật dài điểm cho quý vị nhận ra cái ý nghĩa của phẩm này và nói về các cái thức này. Cũng đồng thời tu Phật, học Phật mà trong Phật giáo có chia ra hai phái, chúng ta quen gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Còn bây giờ có khi nói là Nam Tông và Bắc Tông. Hai phái đó, một phái thì như bên Nam Tông chỉ thừa nhận tới cái thức thứ 6 thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tử thức, thiệt thức và ý thức. À, tới cái thanh thức và ý thức, tức là các 6 thức. Còn Đại Thừa thì thừa nhận thức thứ 7, tức là thức Mạt Na, là Ý Căn. Thức thứ 8 là A Lại Gia, tức là Tàn Thức. Vì vậy cho nên trong Phật giáo là có những cái chỗ sai vượt nhau. Nói để cho quý vị hiểu một chút, để vừa khi rồi ở đây nghe như vậy lại chưa nghe khác, cho là đúng đúng mình hiểu tại sao người ta Phật giáo chỗ nói như vậy chỗ nói như khác. Đây tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy cái ý nghĩa nó thâm trầm trong mấy thức này. bởi vì trong nhà Phật có đây là nói thẳng về các cái kinh điển Đại Thừa, nói rằng chúng ta mỗi người đều có mang sẵn tám thức. Thức là có biết, có biết của con mắt nó gọi là nhãn thức, có biết của lỗ tai gọi là nhĩ thức, có biết của lỗ mũi gọi là tử thức, có biết của lưỡi gọi là tuệ thức, có biết của thân gọi là thân thức, rồi có biết của suy nghĩ đó là ý thức. À, là sáu cái đó dễ biết quá rồi, phải không? Ai cũng nhận được. Nhưng mà tới cái biết thứ bảy đó là cái căn của ý thức, cái gốc của ý thức thì có đó, cái bài viết. Rồi thêm vào cái thứ tám này là thành không biết thêm nữa. Nhưng mà gì á, tại sao mà lại còn nói cái thứ bảy là ý căn? Cái thứ bảy tức là tên của bạn gọi là mạt na, và Trung Hoa dịch là ý căn. Có chỗ khác cũng dịch là truyền thống thức, truyền thống, truyền thống thức, tức là cái thức đó là chỉ có cái tâm công hiệu là đang vô chớ ra. Tức là như cái người làm ở chỗ cửa kho là ai đang bờ vô tới đó có thể giác tống vô, rồi ai cần đang ra thì giác đang ra vô, nhưng chỉ đi ra đi vô tại cửa kho thôi. Còn cái thức thứ tám mà tiếng Phạn thì gọi đó là Alaya, còn Trung Hoa dịch là tàn thức. Tàn thức, tàn là kho, cái thức đó là cái kho trước. Thì như vậy trong tám thức này nó có cái công hiệu như thế nào thì tôi giải thích và nói phối hợp được với cái phẩm này, những hình ảnh cái phẩm này. Bởi vì trong tám thức đó thì quý vị thấy năm thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì năm cái đó là dễ biết quá rồi, nó nổi. Mà cái thứ sáu, cái ý thức thì cũng dễ hiểu, vì khi mình suy nghĩ á, nó việc gì mình làm, nó tôi chú ý á, tôi chú ý được đó thì nhớ, nhận ra rõ. Còn nó tôi không có chú ý, tức là nhớ và nhận ra không được rõ. Ví dụ như mắt thấy, mà nói tôi thấy một cách chăm chú hay là chú ý, tôi thấy nhớ rõ ràng hình ảnh. Nó cũng nghe một cách chú ý, mình nhớ rõ ràng những lời lẽ. Còn nếu mà chú nghe tâm là chú ý, thì không được rõ. Như vậy cho nên cái ý thức nó hợp tác cả trong thức trước. Khi thì nó ở nhãn căn, nhãn thức của khu ở nhĩ thức, nó cộng tác với năm cái đó. Mà có ý thức đó thì quý vị thấy có khi nó cộng tác nhưng có khi nó cũng độc lập, nó tự nó ngủ rồi. Ví dụ như giờ ngồi thường mình không chịu thấy, không chịu nghe gì thì nó sao? À, nó tự mang những cái hình ảnh cũ lên, nó hiện lại đó, nó độc lập. Thì do đó cho nên cái ý thức mình biết được. Nhưng mà tới nói cái ý căn, tức là cái thứ bảy đó, cái ý căn hay là cái buồn tấm thức đó, thì cái đó mình không biết, không có cái lý gì để hiểu nó. Nhưng mà tâm đâu trong nhà Phật thì nó nhất là vừa như thức học nó, cái ý thức là cái thứ sinh diệt. Có khi thì có, khi thì không, phải không? Có khi mình có ngủ, có khi mình không ngủ. Nhưng mà khi có ngủ thì có nó, khi không ngủ ai đó. Và cho nên nó tựa là ý căn. Khi có ngủ thì nó nở ra, khi không ngủ thì nó tập vừa bắt nó tới, nó ẩn ở trong đó. Như vậy cho nên nó lại tựa vào cái thứ thứ bảy là cái đất dưới nó. Nó khi nó ẩn vừa, ví dụ như mình ở khi mình đi ra ngoài xanh, còn lúc mình đi vô, thì khi thấy mình ở ngoài xanh mình thấy mình, rồi ở ngoài thấy mình, khi mình đi vô họ không thấy thì lúc đó mình nói đời. Nói tình nhạc, chúng ta nếu mà mình chết hết rồi thì lắc nữa làm sao mình đi ra được, thấy hả? Rồi thấy lát chạy vô, lát chạy ra, thì khi chạy ra người ta thấy, thì khi chạy vô họ không thấy. Đó, tức là biết lúc không thấy là đi lại trong nhà, giống như đâu. Rồi lát nữa có chuyện thì chạy ra nữa. Do đó cho nên cái ý thức, nó có khi hoạt động, có khi nó dừng ngủ. Khi dừng ngủ nó không có tâm dạng là nó tựa vào ý căn. Và ý căn tức là cái thức thứ bảy. Vì vậy cho nên cái thức thứ bảy gọi là ý căn. Ý căn tức là cái chỗ tựa của cái thức thứ sáu. Và sáu cái thức thứ tám là cái kho chứa. Cái kho chứa đó thì quý vị thấy bây giờ tôi nói cái ví dụ thường. Ví dụ như giờ quý vị muốn học một câu thơ cho Mao Thuật thì quý vị phải làm sao? Miệng đọc đó, lỡ tai nghe, thấy không? Lỡ tai nghe. Thì khi mà lỡ tai nghe đó nghe mà muốn cho nó thâu nhập cho có kết quả thì phải cộng với cái gì, nhiều thức cộng thêm ý thức à, là do hai cái thức nó hợp tác nhau cũng thiếu ý, có nhưng mà cái hạt giống bài thơ đó như dân tộc bây giờ có ý thức nhưng mà do từ cái thức thứ sáu đó nó còn không tới đó thì có thức thứ bảy thôi, nó còn sống được họ sống được cái co thì cái co đó gọi là co tàn thức, rồi cái anh thứ bảy anh mới chạy ra ngoài, cái anh thứ sáu và anh chạy ra hợp tác cho nên anh kia, cho nên những cái gì hoặc thấy hoặc nghe thì có anh thứ sáu hợp tác rồi anh mang cái chuẩn tử vô, nhưng mà vô tới ngang cùng với cái gốc của ảnh là anh giao, anh giao thì cái anh thứ bảy nó đang được co, anh đang được co rồi thì lâu lâu thì dẫn qua và anh mang ra cho anh thứ sáu làm việc nữa. Thì do đó cho nên cái bài thơ mà mình đọc, khi mình đọc chú ý đọc một lần chưa thuộc, hai lần chưa thuộc, tới năm bảy lần có tự nhiên thuộc, rồi chưa được thuộc hỏi chiếm chỗ nào thì có nhiều người nó sẽ mở thần kinh mình nó chiếm á. Nhưng mà giờ tôi xin hỏi về tử dụng như thế là những dây thần kinh bằng nào nó giống như là cái những cái cuồng băng nhỉ, cuồng băng thâu thanh nhỉ. Thì nhớ là cuồng băng thâu thanh thì quý vị thâu bình mười việc vô trong đó, mười cái bài cái hát hay là mười cái người nói chuyện vô đó thì nó còn có tín tự, nó còn cái nào ra có nói được không, hay là nó hỗn loạn không? Thì cái này nếu mà những sở những thần kinh nó có cái hiệu quả, nó thâu được những cái ngôn ngữ như hình ảnh vô đó rồi để nó phát ra, thì nó là có cái giới hạn, những sở thần kinh nó có giới hạn, nó có cái khả năng tăng thẩm những cái nó thôi, mà dồn nhiều quá thì sao, chẳng còn cái thiếu gì hết, mà nếu dồn nhiều quá thì nó trở thành hỗn loạn, mà hỗn loạn tức là hết trật tự, không thể cái nào ra cái nói được. Nhưng mà mình những việc gì, những cái gì dồn cái đó vào tử dụng này, hoặc có gì dồn cái đó vào cái nào ra cái nói được, nhớ thơ cũng là thơ, nhớ toán cũng là toán, nhớ cái gì nó ra cái nói chứ nó không ra lộn trộn, không phải nhớ toán mà muốn làm bài toán mà nó ra thơ được, thấy không, cái nào ra cái nói thì cái gì là chứa, chính cái chứa đó mới là cái khó hiểu nhất mà lâu nay chúng ta người học Phật cũng như người thế gian không biết tại sao nói cái ốc mình bộ ốc não mình chứa thì cái đó nó giới hạn quá, rồi ai cũng như ai sao người chứa nhiều quá người lại chứa không được nhiều, cho nên trong nhà Phật cái đó là cái tàn thức, cái thức là một kho chứa, bởi vậy cho nên trong cái thức đó nó mang tất cả, nó chứa tất cả những cái chủng tử tốt có, xấu có, lành có, dữ có, tất cả cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đều có hai chủng tử gì đó hết. Cái chủng tử đó tự mắt tai mũi lưỡi đem vô chứ không phải là ai đem vô hết, mà tự mình thấy mình nghe rồi mình đem vô, cũng như cái hình ảnh nào quý vị đi đâu á thấy cái hình ảnh gì thật đẹp hoặc là thật kinh tởm thì quý vị về cái nhớ là thấy như có gì mà kinh tởm quá bây giờ có thể ngủ mộng nữa, thấy không? Thì như vậy những cái mà mình thấy mình nghe đó nó đều có cái giá trị quan cái chuẩn tử vô đây, quan vô rồi thì có cái cơ hội nó phát ra, do đó cho nên nó chứa, nó là một cái kho chứa, mà kho chứa vô hình, cho nên bao nhiêu chứa cũng được hết thôi, mà chứa càng nhiều á thì nó lại càng càng sâu, nó càng sâu ra nhiều, người nào chứa đầy thì nào nó càng ra lóng thì nó là khi nào đang vơ đang lúc rảnh thì thôi nó càng ra không biết bao nhiêu mà cái hết cái này tới cái kia, đó là cái kho gọi là tàn thức. Thì như vậy cái tàn thức nó chỉ có công năng là chứa chủng tử thôi, chứa những cái hạt giống gì mà mắt thấy tai nghe đó. Mà tôi có nói một lần trước, tôi nói rằng người thế gian ông bà hồi xưa hay nói coi chừng nghe, con đừng có làm điều ác mà phải làm điều lành. Mình làm điều ác có hai bên da giá thì ta ghi chết, rồi sao mà ta tâu lên thiên đình mình chết chứ, người ta cởi tội mình không sót một chút nào hết. Thì hai bên da giá thì mình cứ nhớ như hai ba ông thần đứng hai bên mình chụp ghi cho cái gì lành cái gì dữ của mình, cho nên sau này cái khi mà mình chết rồi những cái làm dữ đó nó được, hoặc là đi xuống vô dương dương thì cái sổ đó họ kể ra và phải lên thiên đình cái sổ đó, ông muốn học tội mình do hai và vị thần ở hai bên gia giác của mình. Đó là theo quan niệm bình dân hồi xưa, nhưng mà giới quan niệm nhập Phật thì không nói vậy. Không có ông thần nào nguyên chất thế mình hết, mà con mắt lỗ tai những tất cả những hành động đó nó đều in như thân hết, nó đang là chuẩn tử vô trong đó hết. Mình thấy cảnh đẹp thì cái hạt giống đó nó cũng mang vô, mình thấy cảnh xấu hạt giống cũng mang vô, cái dữ cái hiền cái gì rồi cũng đem vô hết. Mình thấy người ta vui thì cái hạt giống vui cũng đem vô, mình thấy người ta khổ hạt giống khổ cũng đem vô. Cho nên khi mình làm một điều lành giúp được ai đó, làm cho họ vui thích lên, thì cái hình ảnh vui thích đó nó đã có hạt giống ở trong mình rồi, đó là gọi là hạt giống lành. Khi mình làm cho ai đau khổ, lúc họ nhăn nheo khổ sở đó, thì cái hộp giống dữ do mắt mình thấy, do tai mình nghe đó, nó cũng mang vậy đó, nó mang sẵn cho tổng. Như vậy thì nếu mà làm cái lành thật sự nhiều đó, thì khi mà cái các cái bộ phận mình nó yếu đi, mất hết vừa làm chủ đó, thì những cái hình ảnh lành đó nó hiện ra, và mình thấy bà con hoặc trước hoặc sau những người ơn mà mình đã giúp họ đó, mình vừa nhắm mắt cho họ ngủ, mình đi ăn đi chơi rồi vui vẻ rất là long trọng. Đó gọi là thanh cảnh lành. Còn nếu mà mình làm dữ thì những người mình đánh mà mình giết mình làm gì họ đau khổ đó, thì tới chừng mình nhắm mắt thì những người đó hiện ra với mình, họ bàn mạng mình, rồi lúc đó mình hoảng hồn quảng vía, mình chạy xuống chỗ mình chui, thì chui vô những chỗ nào đó gọi là chui vô hoặc là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, đó là cái chỗ mà mình đi thọ tâm. Vì vậy cho nên những cái hạt giống đó làm rồi nó tự hiện. Bây giờ ví dụ tự tưởng đi, cái gì mà ví dụ làm cho người ta mừng nhất, hay là cái gì quý vị làm cho người ta khổ nhất á, thì cái hình ảnh đó tới giờ quý vị thì không quên nữa, phải không? Cho cái trước thì không quên, thì đó là ai ghi cho mình lỗ tai còn mắt hay không. Cho nên giấu người che giấu chỗ khác thì được, chứ còn giấu lỗ tai còn mắt mình dần dần không được. Do đó mà bình đẳng làm nghiệp gì thì cái đó nó có, bởi vì những chủng tử nó ghê vô mà. Cho nên một câu ai nói có ý mình thì nghe cũng nhớ hoài, một câu ai nói có cảm tình mình nghe cũng nhớ, là đó là những cái nó đã đem cho hộp giống vô. Như vậy thì chúng ta chỉ sợ chúng ta chứ không có sợ ai hết, không có sợ luật pháp mà không sợ gì hết. Một lời nói sai của mình cũng hối hận, một lời nói đau khổ cho người mình cũng tự hối hận. Thì như vậy đó là cái thực tế do mình cho nó do. Vì vậy cho nên đối với đạo Phật ấy, tất cả những cái lành, cái dữ, cái tội, cái phước không phải ai thế mà hành, mà chính mình là chủ, chủ trong mọi việc đó. Cho nên quý vị thấy tất cả người nếu mà họ làm những điều lành nhiều, họ làm tất cả cái gì tốt, cái lành phải, thì tự nhiên mình thấy con người đó không liên thiện với phúc hậu, ai thấy như vậy. Còn người nào mà làm dữ rất nhiều á, thì tự nhiên người ta nhìn gương mặt người đó mà thấy tự nhiên là phát máu, thấy sợ. Thì những cái đó là tại vì chứa cái chủng tử xấu nhiều quá thì cái phát ám nó lộ ra. Cho nên hồi xưa mà nói với ông tiên mà nhìn thấy ai là trên đầu có đi dùng phát ám rồi có hậu gan rồi đó, đó là những cái tự tin nói là có thực tế nhất á. Và quý vị thấy mấy cái chú là thằng heo á, nó đi đâu rồi chó thấy thì chữa dùng nghĩa là tự nhiên nó rơi tóm thì có cái chữa an tỏi chữa mà ngừng đuổi cũng không được nữa. Cái tại sao vậy? Đó là những cái hiện tượng chính vì mình đã chứa quá nhiều những cái chủng tử không lành. Những chủng tử đó ở trong, nghĩa là cũng như là tôi nói trong cái thơ mà chứa cái đồ thơ nhiều á, người ta đi gần gần người ta nghe mùi thơm, thấy không? Chứa đồ hôi nhiều quá thì đi gần gần người ta nghe mùi hôi, chứa đồ đen tối thì đi gần người ta thì dòm vô thấy nó mịt mù, chứa đồ sáng trong kho đi gần người ta thấy nó có hạt có hơi từ trong đó có và thứ gì cũng vẫn thấy hơi sáng, thì nó rõ ràng như vậy. Những cái gì đó thì giờ những cái lành cái dữ đó đều là do cái chủng tử của tàn ít chứa hết những chủng tử đó. Mà chủng tử nào nhiều á thì nhắm mắt thì nó cứ theo cái sức mạnh của nó mà nó lôi mình, rồi tới đó rồi từ đó. Bây giờ nếu những chủng tử đó mà nó mình làm cho nó tiêu hoại hết hết trơn một cái kho tấm rỗng cấm chơi không có chuẩn tuổi nào hết, chở cả lành lẫn dữ, thù pha đó giờ nó làm gì? Nếu là tất cả chuẩn tuổi trong đó mình lại ra hết trở thành một cái pha trống, thì cái đó gọi là không như lai tàn, tức là biến thành cái pha như lai tống. Còn nếu mà nó chứa chuẩn tử thì gọi là thức tàn, chứ nó như lai tàn. Cái kho đó phải thức, bởi vì thức là còn sinh diệt, như lai là cái bất sanh bất diệt. Thành thử mình sanh diệt là tại vì mình còn những chuẩn tử thiện ác ở trong cái kho đó. Nếu chuẩn tử thiện ác là nó sạch hết rồi thì cái kho đó biến thành cái kho như lai, chứ không có gì. Cho nên bởi có cái kho đó cho nó là chủ của luân hồi, bởi có cái kho đó cho nên nó là chủ của thành Phật. Nếu không có đó lấy cái gì thành Phật? Không có đó làm sao đi minh hội, thấy không? Vì ý thức tôi thì có thì không hiểu như vậy thì mới thấy cái quan trọng đó. Như vậy thì cái tàn thức chủ có công dụng là cái kho thôi, nhưng mà nó lại là chủ, nó là cái kho nhưng mà nó là chủ của cái thể minh hồi sanh tử. Mình tới đây thì nó mang tới, mang tới trong đó chứa đầy những chủng tử thiện ác gì đó. Rồi ra cái khi ra đời thì nhớ sử dụng người nhà hồi trước là một nhà thơ, thì do cái chủng tử thơ nó còn ở trong đó, cái giờ ra đời mới chừng là 11, 12 tuổi chuyển người mặt đỉnh chiêu chẳng hạn, nghe nhà nói thơ có hứng là thơ được liền. Thì như vậy nếu không có chứa cảm bây giờ họ lỡ tai cũng như mình, cái não cũng giống mình, người tại sao lại nghe cái điều họ làm được, hoặc là họ hứng cho họ làm thôi được, mình làm không được, mình học liền chết là không được. Như vậy cho nên những cái kho đó nó chứa, mà nhất là người nào làm trong nghề giáo dục dễ biết cái đó lắm. Một lớp học 30 đứa học trò thì mình thấy mỗi đứa nó có cái khả năng riêng, mà gọi là năng khiếu riêng á. Đứa thì dạy toán nó mau thuộc, đứa thì dạy việt văn nó ta hiểu, đứa thì vẽ thì nó rất khéo, mà đứa giỏi mỗi cái chứ không giống nhau. Thì hỏi tại sao vậy? Cô giáo hay thầy giáo dạy thì dạy bình đẳng, tới giờ học thì học như nhau, mà tại sao đứa giỏi cái này đứa giỏi cái kia? Thì đâu không phải là đã mang những chứng tử nó mang cái trong này nè, nó có sẵn cho nên dợi lại đứng chính cho nó có thì nó phát triển mau, còn dợi cái chưa có thì nó chọn dễ thôi, như gì hết. Cũng như mình đã thuộc những cái bài văn bài thơ nào đó rồi, và bình thường mình thuộc mà giờ bỏ lâu quên, giờ mà ai vừa nói đẳng dẳng một hai câu cho mình ôm lại được liền, giỏi chính cái thì nói một mình hiểu tới hai ba, cái việc đó mình đâu có tài gì hết, nhưng chẳng ra nó có sẵn. Như vậy cho nên mới có ở trên đời có những vị thần đồng đó là vậy đó. Tại vì trong đó nó chứa sẵn những cái hộp giống đó nhiều quá rồi, bây giờ gặp vợ tới thì các ngài pháp là cách lẹ làng, phải cần phải học nhiều. Mà trong nhà thiền thì gọi là mình tu hành nhiều đời rồi thì sau này gọi là nhất văn thiên ngộ đó, một tới nha mà một ngàn cái ngộ, nha một mà ngộ tới ngàn. Trường hợp như ai? Càng trường hợp như là lục tổ vệ năng, thấy không? Như họ tiên hơn, không học hành lắm mà nghe đọc có kinh có lệnh ngộ đạo liền. Còn mình mà đi học mấy năm nay mà nghe hoài không ngộ gì hết, hỏi tại sao vậy? Thì chẳng qua là cái chủng tử này chứa đó không à, toàn là loại đó, cho nên vừa nhắc tới cái nói tới cái là biết liền đó, nó không có gì lạ. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi mới thấy cái tầm quan trọng của cái tàn thức. Tàn thức là cái chỗ chứa, nó chứa những cái gì nhiều thì cái đó có sức mạnh, khi nó mang tới một cuộc đời khác thì có gọi tới cái đó thì nó phát triển nhanh. Còn cái nào nó chưa chứa thì gọi tới thì nó đang chuẩn tử vô, rồi từ từ mới có thì nó làm sinh nhớ nhanh được. Còn cái đã có tổng đầu gọi tới là có phát là liền, chứ không có gì lạ. Hiểu như vậy rồi quý vị nhìn trong thực tế mới thấy, nhìn từng lớp học, nhìn từng đứa con trong gia đình rồi mới thấy cái thức khai biệt đó. Chứ còn không hiểu vậy thì chúng ta không biết tại sao đứa có năng khiếu này, đứa có năng khiếu khác, cha mẹ thì bình đẳng như nhau, nghe cha mẹ cũng chừng đó kiến thức chừng đó mà chăm con, cái bị tập luôn rồi, hết hoạt động rồi. Thôi rồi thành Phật, thành A-la-hán thì có gì vậy? Cho nên mình có thấy rõ khi mà việc bệnh bệnh nó tức là những hộp giống trong cái tàn thức rồi bị loại hết sạch rồi, không còn gì nó dính lên nữa hết trơn. Do đó cho nên cái bệnh lặng lẽ không có động, mà đưa cái bệnh đó thì ý thức hết hoạt động, ý thức hết hoạt động thì chừng đó chính quả là cái thứ thứ tám nó chính, cái kho nó sạch rồi, nó mới là cái chủ thể để chính quả thành Phật, chứ đâu phải là không ngơ mà chính mà thành được đó. Như vậy cho nên cái tàn thức đó, ví dụ cho Dương, vị tăng như Dương ở đây, ở trong phẩm này, cho ông Dương này, ổng là vua mà ổng đành hơn là con ổng. Ổng lại hơi duyên về ngoại đạo nữa, còn con ổng thì có hai người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Thì Tịnh Tạng là tượng trưng cho ý thức, và Tịnh Nhãn là tượng trưng cho năm thức trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á. Thì như vậy hai cái đó nó có công dụng quan lạ, tức là trong kinh nói Tịnh Nhãn đó là hiểu Phật pháp rất là thông minh, rồi có thần thông, rồi hiểu đạo, rồi muốn chuyển hóa cho mình mà không biết làm sao, rồi mới dùng phương tiện này phương tiện nọ để khuyến khích cha và mẹ đi tới với Phật. Thì cũng như vậy, chúng ta tu cái tạng thức không tu gì trên á, vì nó thầm kín trong có gì đâu tu, mà tu là do mấy thức cái tiếp và cái ý thức. Thì khi mình nghe người ta nói câu đó, cái hợp đạo lý mình thích, mình thích thì suy nghĩ nó hay, thì đó là cái nghĩ thức và cái ý thức làm việc. Thì hay là cái mình thấy mình thích cái này mới bắt đầu mình chú ý, mình muốn phát tâm, mình tu này kia, đó, để mình chuyển cái tàn thức. Chứ còn cái tàn thức nó không có phát tâm, nó chỉ có một phần chiếu thôi, ra cái gì ra thì chiếu thôi. Rồi khi ý thức mình đem những cái chủng tử thiện ác mình làm vô, mà cũng ý thức nó loại hết những chủng tử ra đó. Cái tàn thức thì chỉ có bổn phận chứa, nhưng mà giờ chứa cái gì có chứa thì nó có thoát ra. Cho nên tàn thức có chở ví dụ cũng như đất, nhưng mà tâm địa đất tâm ra nguyên với đất, nếu làm đất mà nó có những hợp giống, hợp giống này cỏ này cỏ nọ, hoặc là những thứ rau cây gì đó thì ngơi hợp nằm thẳng trên mặt đất, mưa cho có mưa cho nó chụp trời lên thì mọc, và cái nắng nó khô lại thì giới phật đó mưa sẽ mọc lên. Thì như vậy sở dĩ mà mưa nó mọc lên là tại sao? Người ta nói đất thành cỏ vì sự thật là tại có hộp giống nó nằm dưới đất, cho nên mưa nó mới lên. Chứ còn nó không có hộp giống, mưa không có cái gì nó lên được hết, phải không? Thì cũng như vậy, ở trong cái tàn thức đó, bởi có những cái chủng tử tốt xấu lành dữ cho mình gặp duyên nó phát ra, gọi là chủng tử sở hiện hạn. À, khi sở hiện hạnh tức là ra nó hoạt động, thì khi nó hoạt động có rồi rồi thiện hạnh nó dưng là chủng tử nữa. Ví dụ như bây giờ tôi nói như quý vị thuộc một bài thơ hay, bài thơ hay đó là bất thành khi nào ngồi chắn như mình đó nhớ là bài thơ đó, tức là thuộc là tức là có chủng tử trong tàn thức rồi, rồi ngồi chắn cho nó chủng tử nó tà luôn, nó sở hiện hạnh cho mình nhớ, nhớ cho mình đọc lại cái thời sao nữa, nhớ thêm nữa hết. Chứ nhớ hoài, còn bây giờ nếu mà nó vừa nhớ có mình bỏ hẳn thành đọc, rồi mai chị nhớ có bỏ thành đọc chừng xong lần vậy tôi còn nhớ hơn, nó bỏ ra như vậy đó. Thì như vậy nó có chủng tử tổng, nó khởi ra mà chủng tử khởi vô nạn, mà cái khởi vô nạn ngang đó mình xóa đi thì cái vô nạn nó bị biến, rồi lâu lâu nó khởi lại mình xóa đi, xóa đi cái chủng tử nó chìa luôn. Thì vì chừng đó nó hẳn thành, nó không còn cái chủng tử trong đó. Còn nếu khởi chủng từ chủng tử khởi hiện hạnh cho mình ôm lại, mình nuôi dưỡng hiện hạnh đó thì nó dừng lại chủng tử. Rồi chủng tử khởi hiện hạnh mình dừng hòa tới đời này qua đời sau, trước trước đời đời không hết là đó. Là vì vậy cho nên tâm nhà Phật thường gọi là bất tư gì nguyên, bất tư gì biến, cái nguyên và biến không thể nghĩ bàn, vô cùng lớp lớp không thể hết. Thì như vậy nhà vua Diệu Tăng Nghiêm này, ổng thì chỉ có cái bổn phận làm vua làm chúa tể thôi, mà ổng không biết đạo lý, mà nhờ con ổng có tiền phương tiện giáo hóa ổng, dùng thần thông rồi này kia, ổng thấy cái bộ hay, thế là ổng tổng cột rồi mới hỏi là con học với ai mà có thần thông này chưa vậy, là thầy con lão Phật này đó, rồi mà thôi thỉnh phụ vương đi tới để ra mắt Phật. Từ nhà nghe nói vậy là nhà khách tao mà đi tới, nhưng mà con của nhà vua và phu nhân thì ông Phật không chú ý, mà ông chú ý thì nhà vua thôi. Người ta sao vậy? Thì như vậy tuy nhiên là giáo hóa con và vợ của nhà vua, nhưng mà thành công là nhà vua thành công. Cũng như vậy tu là mắt ta mũi lưỡi thân ý, nhưng mà đạt được kết quả là cái thành thức. Chứ còn mấy cái kia thì như vậy nó đem vô rồi đem ra, nhưng mà thành công thì phải chiến được cái thức thứ 8 rồi thì mấy cái kia nó mới thành công. Cho nên tự giáo hóa ở đây nó như vậy. Hiểu như vậy thì mới thấy câu chuyện này là phá cái tàn thức, tức là phá cái tăng năm ấm, gọi là thức ấm. Thức ấm là chỉ cho tới cái tàn thức, nếu phá được cái đó thì mới tiến là đẳng giác, lên tới cái thành đẳng giác và dị giác là thành Phật. Và nếu chưa phá được cái đó thì chưa thành Phật được. Phá không có nghĩa là dẹp sạch, mà phá nghĩa là loại hết chủng tử trong đó ra, không còn nữa, chỉ còn một cái thở trong sáng. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm vừa ngủ ấm ma đó, tới cái thức ấm, nói rằng ra khỏi cái phạm vi thức ấm rồi thì thấy nó là một trong sáng, không còn một cái gì mà nó ngờ tới như hết, nó chỉ thuần và trong sáng như vậy. Để quý vị hiểu cho rõ cái ý nghĩa, do đó cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là muốn mà đi tới cái chỗ thành Phật, hay là nói theo cái danh từ tâm kinh là chi kiến Phật viên mãn, thì phải tới cái phẩm thứ 7 này, do việc dự căn nguyên duyên tới nghe Phật nói kinh về ngài ngộ đạo tu hành vân vân, mà cái đường lối hướng dẫn của ngài đó là do con ngài và vợ ngài dẫn mà đi. Mà phần gì vợ thì đi từ cô thôi, cái truyền thống thức nó từ cô thôi, nó không có công dụng đâu, mà chỉ có hai đứa con là cái công dụng lớn nhất. Nên mình đọc mà cứ hiểu câu chuyện như vậy, không có tu gì hết, phải không? Đọc mà hiểu câu chuyện rồi là như vậy, rồi có hai đứa con tu hành, rồi về cảm giác ông vua dẫn đi tới nghe Phật nói pháp, mình không biết việc ông giải tu làm sao. Và ở đây mình hiểu được rõ ông vua đó là tượng trưng thức A Lại Da, và hai người con là tượng trưng cho năm thức và ý thức. Do năm thức đó chuyển quá mà thức A Lại Da trở thành tăng tập thành Phật. Thì tôi vậy, cho nên từ tám thức mà chuyển lại thành tứ trí, thì cái thức thứ 8 mà chuyển lại thành gọi là đại viên cảnh trí, tức là cái trí còn với cái viên sáng rồi, còn cái thức thứ 7 chuyển lại gọi là bình đẳng tánh trí, tức là cái trí bình đẳng, những thứ đem vô đem ra một cách bình đẳng thôi. Còn cái thức thứ 6 chuyển lại thì gọi là diệu quan sát trí, cái trí là quan sát các diệu màu. Còn năm thức trước chuyển lại gọi là coi cái gì đó, thành sở tác trí, tức là cái trí là do tác chưa thông rồi thì nó được thành. Nãy cái chưa thành thì nó thành, chứ nó không có cái tâm dựng riêng. Thì như vậy tức là từ tám thức chuyển thành tứ trí, mà khi chuyển thành tứ trí thì khắp thành Phật. Đó, vì vậy nên cái phẩm này là tới cái phẩm mà bắt đầu chuyển qua Phật địa đó, tức là vào cái quả vị Phật. Nhưng mà mới là chuyển được cái thức thứ 8 là phá được ngũ ấm ma, tới cái ấm thứ 8 này là xong rồi, rồi còn phải đầy đủ công hạnh mới có thành Phật. Cho nên tới cái phẩm kế là qua cái phẩm gì? Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Tiến Pháp. Rồi tới đây tới nhà Phổ Hiền. Phổ Hiền tượng kinh sai việc trí, người tu khi viên mãn công phu rồi, cần phải phát nguyện độ sanh, giáo hóa hộ trì cho mọi người được phát tâm bồ đề, tức là từ kinh Pháp Hoa. Khởi nguyện lực lớn, dùng lực độ làm phương tiện giáo hóa chúng sanh, chính là hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi tánh sáu ngà đến trước người trì kinh Pháp Hoa an ủi họ. Khi tâm hạnh tự lợi lợi tha hoàn toàn viên mãn, liền thành Phật. Đó là cái ý nghĩa phẩm thứ 8. Như vậy phẩm thứ 8 quý vị nhớ gọi là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Kiến Pháp. Nếu mà nói ra chỉ việt hẳn là Bồ Tát Phổ Hiền Kiến Pháp. Tại sao? Vì trong phẩm đó nói rằng người trì kinh Pháp Hoa thì được Bồ Tát Phổ Hiền, trong khi đêm thấy Bồ Tát Phổ Hiền ngài cởi voi tánh sáu ngà tới ngài xoa đầu cái người đó để mà hộ trì người đó trì kinh Pháp Hoa. cho nên mình đừng có hiểu nghĩa từ kinh Pháp Hoa là đọc không, mà đây là người sống trở về cái tu kiến Phật cho tới cái chỗ viên mãn thì được Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khích. Mà Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khích là ngài đi tới với mình bằng cách nào? Cởi voi tắn sáu ngà. Voi tắn là tượng trưng cho các hạnh to lớn, nghĩa là thanh sạch. Hạnh đó là gọi là hạnh Bồ Tát. Sáu ngà tức là tượng trưng cho lục độ, sáu ngà đó là lục độ. Bồ Tát cái hạnh to lớn mang lục độ để đi giáo hóa chúng sanh. Nhờ vì vậy cho nên nói rằng Bồ Tát Phổ Hiền tới xa đầu những dân an ủi là để nói lên rằng cái người từ kinh Pháp Hoa đó, tức là người sống trở về khi chuyến Phật đến chỗ viên mãn, thì tự nhiên mình dùng cái hạnh Bồ Tát thanh tịnh và cái phương tiện bằng lực độ để giáo hóa chúng sanh đầy đủ lợi tha, thì chừng đó mới thành Phật quả. Cho nên nói là Phật là gì? Tự lợi, lợi tha viên mãn, gọi là Phật chứ gì hết. Người tài phá nữ ấm A Tước thì mới viên mãn phần mình, phần lợi tha chưa có. Tới đây là cái phần lợi tha mà Phổ Hiền cũng tượng trưng cho sai địa trí. Nếu mà lợi tha thì phải dùng cái trí khéo biết căn cơ chúng sanh người thế nào, dùng pháp thế nào sai được bở và giáo hóa họ. Cho nên Phổ Hiền cũng tượng trưng cho sai địa trí. Thì như vậy quý vị thấy ban đầu phản đạo thì cái người mà giải thích về kinh Pháp Hoa này, hình ảnh Đức Phật tức là tâm phẩm tựa đó, người giải thích được là ngài Văn Thù. Đến cuối cùng phẩm này các người mà khuyến khích bảo vệ từ kinh Pháp Hoa là Phổ Hiền, đó là hai vị Bồ Tát tượng trưng căn bản trí và sai biệt trí. Hai cái trí đó viên mãn là thành Phật. Căn bản trí là cái trí sẵn có của mọi người, và cái sai biệt trí là sau khi tu hành viên mãn rồi có cái trí từ cơ ứng biến, không có bị chướng bị ngại, đó là sai biệt trí. Tới chừng đó mới đầy đủ hạnh lợi tha. Tóm lại toàn bộ kinh Pháp Hoa cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Phẩm đầu do Bồ Tát Văn Thù giải nghi cho Bồ Tát Di Lặc về việc phóng quang với Đức Phật, đó là tượng trưng căn bản trí đánh thức phát Bồ Đề Tâm. Phẩm cuối Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện bảo hộ người trì kinh sau này, đây là tượng trưng sai biệt trí làm lợi ích chúng sanh. Câu then chốt trong kinh này khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến có khác gì câu trực chỉ nhân tâm chiến thắng thành Phật của Thiền Tông. Phẩm chính giải và phẩm thọ trí của kinh này nào xa lạ gì với việc trình chiến giải được ấn chứng của Thiền Tông. Cho đến sự tu hành thủy chung đều không khác, chỉ vì chúng ta không nhận được lý kinh trí đạo không ngôn trí nên thấy dường như khác biệt. Đó. Nếu mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa hiểu thấu đáo lý nào thì nhìn lại Thiền không có khác. Kinh Pháp Hoa tức là Thiền, mà Thiền tức là kinh Pháp Hoa, không có sai được. Và tại vì mình cứ lợi theo cái hình ảnh nghe vị Bồ Tát này nói chuyện là nhớ vị chuyện nói thôi, mà nghe câu chuyện lịch sử vị Bồ Tát kia nhớ lịch sử thôi, rồi thành ra mình không biết lý kinh nói cái gì. Cho nên kinh Đại Thừa nó khó ở chỗ đó, là mượn hình ảnh để nói cái biết lý sâu xa ở trong, rồi mình cứ mất cả hình ảnh và không biết được lý. Do đó cho nên nhiều người tụng kinh Pháp Hoa mà trở thành ra chỉ biết kinh cầu mà không biết được cái lý của kinh, đó gọi là mê tín. Và tại chỗ đó, cái nếu tận mà mình đạt được lý như vậy thì mình hiểu rõ như cùng tới đâu nghĩa là như vậy. Cái đạo phẩm này nói về cái gì, mình phải tu như sao để mà đạt được như mãn cái trí tuệ Phật của mình hay là cái trí kiến Phật của mình. Đó, hiểu được vậy thì từ kinh Pháp Hoa có lợi vô cùng. Đó mới tăng đức vô lượng vô biên bất khả thuyết. Cho nên từ như mình bây giờ thì tâm đức không có vô lượng đâu, tâm đức giới hạn. Cho nên có cái hướng được, có cái cầu được, có cái cầu không được gì hết. Bởi vì cái tâm đức giới hạn mà đâu phải cầu gì được cái mấy. Nên hiểu cho thấu đáo thì mới thấy giá trị chân. Đó là chúng tôi nói tổng quát về kinh Pháp Hoa. Bây giờ ra cái phần kết.